Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 4 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi yết kiến chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một tia sáng nơi ngục tối tù đầy của ông Terry White, một tín hữu Anh giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem, do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Một thông điệp bí mật. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Cairo, Đức Thượng Phụ Tawaroth thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập cho biết, Ngài không có ý định bãi bỏ các buổi lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 1 tới đây, sau vụ thánh đường ở Henwan gần Cairo bị tấn công làm cho 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương hôm 29 tháng 12 vừa qua. Trong tuyên ngôn hôm mùng 1 tháng 1 vừa qua, Đức Thượng Phụ Tawaroth cho biết, các buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh sẽ được cử hành tại nhà thờ Chúa Kitô Giáng sinh tại thủ đô hành chánh mới của Ai Cập gần Cairo, trong khi các thánh đường khác cũng sẽ cử hành thánh lễ. Tại nhiều nhà thờ ở thủ đô Cairo, thành Alexandria và miền thượng Ai Cập đã lắp đặt các máy phát hiện kim loại ở các cổng vào và máy thu hình canh chừng trước các lối vào thánh đường, theo các chỉ dẫn của nhà chức trách an ninh của Ai Cập. Phí tổn cho việc bố trí các phương tiện này do giáo hội đảm trách. Các giám mục tại Ai Cập cũng kêu gọi các tín hữu hãy cộng tác với các nhân viên an ninh và xuất trình thẻ căn cước để kiểm soát, không trừ một ai. Các cơ quan an ninh ở Ai Cập cho biết đã sẵn sàng tăng cường mức độ canh chừng đến mức tối đa trong dịp Tết Dương lịch và lễ Giáng sinh sắp tới theo niên lịch Đông Phương. Trên toàn quốc Ai Cập có 1.326 nhà thờ chính thống, 1.200 thánh đường tin lành và 200 nhà thờ công giáo.
Mặt khác, đêm 31 tháng 12 rạng ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, một người võ trang mang mặt nạ đã nổ súng vào một tiệm bán rượu của một tín hữu Kitô Ai Cập ở Giza, một khu phố ở mạn tây thủ đô Cairo, giết hại hai anh em tín hữu chính thống Cốp, bạn của chủ tiệm rượu, đến đón mừng năm mới. Kẻ sát nhân đã leo lên xe gắn máy và tẩu thoát. Bình luận với hãng tin Công giáo Á Châu Asia News hôm mùng 2 tháng Giêng, Cha Rafik Grace, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập cho biết, những cuộc tấn công của những thành phần cực đoan chống tín hữu Kitô đang gia tăng tại nước này. Đây không phải là những nhóm hoặc những tổ chức như nhà nước Hồi giáo IS, nhưng là những kẻ tấn công đơn độc, những kẻ đã bị tẩy não đến độ coi các tín hữu Kitô là những người bất tín, là quân ngoại đạo. Cha Grace nói, chúng tôi có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào, nhất là tại những vùng nghèo nàn. Những vụ khủng bố như thế không phải là những hành vi đe dọa các Kitô hữu, nhưng đúng hơn là một sứ điệp hăm dọa chính phủ và Tổng thống Al-Sisi của Ai Cập mà họ cáo buộc là đã giúp đỡ các tín hữu Kitô tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc xây cất các thánh đường mới và cổ võ một chính sách bao dung hơn. Hôm mùng 2 tháng Giêng, Tổng thống Al-Sisi đã cấp quốc tịch Ai Cập cho Đức Thượng Phụ Tawaroth trong vòng 3 tuần lễ thay vì phải đợi 2 năm trời.
Kinshasa, Đức Hồng y Laurent Monsengwo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, lên án các cuộc đàn áp dã man của cảnh sát và quân đội chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo chống các tín hữu Công giáo biểu tình phản đối Tổng thống Kabila hôm 31 tháng 12 vừa qua. Trong thông cáo công bố hôm mùng 2 tháng 1, Đức Hồng y nghiêm khắc lên án hành động đàn áp của cảnh sát chống các tín hữu Công giáo tham gia cuộc tuần hành nhân kỷ niệm một năm ký hiệp định giữa chính phủ Congo và phe đối lập dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục. Các cuộc đàn áp làm cho ít nhất 12 người thiệt mạng, theo ban tổ chức các cuộc tuần hành, nhưng chính phủ phủ nhận con số này. Đức Hồng y Monsengwo cũng là một trong chín hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, tố giác tình trạng khủng hoảng chính trị xa lầy từ một năm nay. Theo Đức Hồng Y, việc không áp dụng hiệp định đã ký ngày 31 tháng 12 năm 2016 tạo nên một tình trạng bất ổn, bất mãn về xã hội kinh tế, các cuộc tuần hành muốn phản ánh sự bất mãn của dân chúng. Đức Hồng Y khẳng định rằng, sự kiện cảnh sát cấm cản không cho các tín hữu vào nhà thờ tham dự thánh lễ theo lệnh của cấp chỉ huy quân đội, việc bắn lựu đạn cay vào thánh đường trong lúc thánh lễ đang được cử hành, tại một số giáo xứ ở Kinshasa, việc ăn trộm tiền bạc, điện thoại, sự truy lùng và lục soát dân chúng và tài sản của họ trong nhà thờ cũng như trên các đường phố, quân đội tràn vào nhà xứ tại một số xứ đạo, viện cớ là để lùng bắt kẻ gây xáo trộn, việc bắn súng vào các tín hữu Kitô tay cầm sách kinh thánh, việc bắt giam các linh mục và tín hữu, tất cả đều là những hành vi đáng lên án.
Đức Hồng Y Mông Sengo tố giác các vụ trà đạp tự do tôn giáo và vơ vét tài sản, tham quyền cố vị bằng những phương pháp phản hiến pháp gây nên những thiệt hại nặng nề cho dân chúng. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, đã đến lúc sự thật phải chiến thắng gian dối nhất loạt, những kẻ tầm thường phải rút lui và để cho hòa bình công lý được hiển trị tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước đó, trong một thông cáo khác, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Kinshasa khẳng định rằng, Tòa Thánh không lên án và cũng không ủng hộ cuộc tuần hành ngày 31 tháng 12 vừa qua ở Congo, nhưng nhắc lại rằng, việc thăng tiến công bằng xã hội và bảo vệ các dân quyền và quyền chính trị của các công dân là điều hoàn toàn thuộc về đạo lý xã hội công giáo. Cũng nên nói thêm rằng ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi chính phủ Congo hãy có thái độ ôn hòa, đồng thời bày tỏ lo âu về những tin tức liên quan đến những cuộc đàn áp tàn bạo, chống lại những người tham gia tuần hành tại nhiều nơi ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi chính quyền, xã hội dân sự và các cộng đoàn Kitô tìm ra một câu trả lời chung cho vấn đề di dân. Trong thông cáo nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn, cử hành vào Chủ nhật 14 tháng 1 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng, ngày nay tại đất nước chúng ta, tình trạng người di dân rất đáng lo ngại. Xã hội dân sự, chính quyền và các cộng đồng Kitô cần phải tìm được một câu trả lời chung cho nhiều thách đố do các cuộc di dân ngày nay đề ra. Trên đây là đề nghị của Đức cha George Pontier, Tổng giám mục giáo phận Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đức Tổng giám mục sẽ chủ tọa một cuộc họp báo vào ngày 10 tháng 1 sắp tới tại trụ sở Hội đồng Giám mục Pháp ở thủ đô Paris để trình bày những ưu tiên hoạt động của giáo hội tại Pháp, đáp ứng những lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Đức cha George Colomb, Giám mục giáo phận La Rochelle, và Đức cha Denis Jacquier, giám mục phụ tá Paris. Cả hai đều là thành viên giám mục Pháp về mục vụ di dân. Cũng liên quan đến ngày Thế giới di dân và tị nạn, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 14 tháng 1 tới đây, Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngày này có chủ đề là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và tị nạn.
Manila, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký luật thiết lập ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày lễ nghỉ chính thức trên toàn quốc. Đức Mẹ Vô Nhiễm là bổn mạng thứ nhất của quốc gia Philippines. Luật mới đã được Quốc hội Lưỡng viện lần lượt thông qua ngày 2 tháng 5 và ngày 12 tháng 12 năm vừa qua, và Tổng thống Duterte đã phê chuẩn để ban hành nhằm mục đích để cho các công dân Phi mừng lễ và chính phủ quy định các trường học và công sở trên toàn quốc sẽ đóng cửa ngày lễ mùng 8 tháng 12. Philippines có 80% dân số là tín hữu công giáo. Trước khi có luật nhìn nhận ngày mùng 8 tháng 12 là lễ nghỉ, giáo hội vẫn mời gọi các tín hữu tham dự các thánh lễ và các trường học trong nước thường cho học sinh nghỉ học trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Lagos, Đức cha Alfred Underwell, Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, kêu gọi các nhân viên an ninh tại nước này gia tăng nỗ lực tìm kiếm và giải thoát các nữ tu bị bắt cóc vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái tại bang Edo. Ba nữ tu và ba đệ tử sinh thuộc dòng Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu đã bị những kẻ võ trang bắt cóc từ tu viện của các chị ở Iwariaki, bang Edo. Trong cuộc họp báo hôm mùng 2 tháng 1 vừa qua tại thành phố Lagos, Đức Tổng giám mục Adewale nói, hôm nay là ngày thứ 48 từ khi các nữ tu bị lọt vào tay những kẻ bắt cóc. Tình trạng này gây lo âu rất lớn, nhất là vì các chị là phụ nữ. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, Tổng giáo phận Benin đang gia tăng cố gắng cộng tác với các cơ quan an ninh và chính quyền tiểu bang với hy vọng giải thoát cho các nữ tu. Thật là buồn vì mặc dù bao cố gắng, cho đến nay các nữ tu vẫn còn bị cầm giữ. Chúng tôi hy vọng các cơ quan an ninh làm việc hơn nữa để đạt tới mục đích này. Đức Thánh Cha Francisco đã từng lên tiếng kêu gọi trả tự do cho các nữ tu nói trên. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi hiệp ý với các giám mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho 6 nữ tu dòng Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Kitô bị bắt cóc cách đây khoảng một tháng tại tu viện của các chị ở Iguriaki. Tôi tha thiết cầu nguyện cho các chị và tất cả những người đang ở trong tình trạng đau thương như vậy. Ước gì nhân dịp lễ Giáng sinh, họ được trở về nhà.
Berlin, mặc dù số tín hữu tham dự thánh lễ giảm sút trong năm qua, số tiền thuế các tín hữu công giáo Đức đóng cho giáo hội đạt tới mức kỷ lục là 6 tỷ euro, tương đương với 7 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Theo phúc trình của báo Kinh tế, mặc dù trong 17 năm qua, số tín hữu công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội lên tới 2 triệu 200 ngàn người, nhưng nền kinh tế mạnh của Đức đã giúp gia tăng số tiền thuế giáo hội. 27 giáo phận tại Đức có tài sản ít nhất là 26 tỷ euro, kể cả những đầu tư về bất động sản và cổ phần. Kể từ thập niên 1960, số tín hữu công giáo tại Đức tham dự thánh lễ liên tục giảm sút. Năm 2015, số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật chỉ có 2 triệu rưỡi trên tổng số 23 triệu 800 ngàn tín hữu công giáo tại Đức. Năm ngoái, cứ 10 người công giáo Đức thì chỉ có một người tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Theo luật tại Đức, tín hữu của các tôn giáo được chính phủ công nhận phải đóng cho giáo hội của mình số tiền tương đương từ 8 đến 9% số tiền thuế đóng cho nhà nước. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội hoặc tôn giáo của mình. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã hơn một lần phê bình tình trạng giáo hội công giáo tại Đức, tuy giàu về vật chất, nhưng lòng đạo sa sút, và Ngài kêu gọi giáo hội tại đây hãy can đảm từ bỏ các đặc ân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi ý kiến chung với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Cử chỉ sám hối xưng thú tội lỗi trong lời nói, việc làm và những điều thiếu sót trước mặt Thiên Chúa và các anh chị em khác giúp chúng ta chuẩn bị xứng đáng cho việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Chỉ ai biết thừa nhận các sai lầm và xin lỗi mới nhận được sự cảm thông và tha thứ của những người khác. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi gặp gỡ chung 8.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa của nghi thức sám hối trong thánh lễ, dựa trên đoạn 10 thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô viết rằng, tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết, anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Trong sự đơn sơ của nó, cử chỉ sám hối tạo thuận tiện cho thái độ, qua đó, ta chuẩn bị cử hành một cách xứng đáng các mầu nhiệm thánh. Bằng cách thừa nhận trước mặt Thiên Chúa và các anh chị em khác các tội lỗi của chúng ta, thừa nhận chúng ta là những người tội lỗi. Thật thế, lời mời của Linh Mục được hướng tới toàn cộng đoàn đang cầu nguyện, bởi vì chúng ta tất cả là những người có tội. Chúa có thể ban cái gì cho người có con tim tràn đầy chính mình, tràn đầy sự thành công của mình? Không gì hết, bởi vì kẻ ngạo mạn thì không có khả năng đón nhận sự tha thứ, vì họ tràn đầy sự công chính kiêu căng. Chúng ta hãy nghĩ tới dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế, trong đó người thu thuế trở về nhà và được công chính hóa, nghĩa là được tha tội. Ai ý thức được các bần cùng của mình và khiêm tốn hạ thấp mắt, thì cảm thấy cái nhìn thương xót của Thiên Chúa được đặt trên mình. Bởi kinh nghiệm chúng ta biết rằng chỉ ai thừa nhận các lỗi lầm và xin lỗi mới nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i nostri pensieri sono distanti dai pensieri divini, che le nostre parole e le nostre azioni sono spesso mondane.
Lắng nghe trong thinh lặng tiếng của lương tâm cho phép thừa nhận rằng các tư tưởng của chúng ta xa cách các tư tưởng của Thiên Chúa. Các lời nói và hành động của chúng ta thường trần tục và được hướng dẫn bởi các lựa chọn trái nghịch với tin mừng. Vì thế, mở đầu thánh lễ, chúng ta cùng nhau thực thi cử chỉ sám hối qua một công thức xưng thú tổng quát được nói lên trong ngôi thứ nhất số ít. Mỗi người xưng thú với Thiên Chúa và các anh chị em khác là đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những thiếu sót. Hay đã bỏ việc thiện mà đáng lý ra tôi đã phải làm. Rất thường, chúng ta cảm thấy mình giỏi, bởi vì chúng ta nói, tôi đã không làm sự dữ cho ai hết. Trên thực tế, không làm sự dữ cho người lân cận chưa đủ, cần phải lựa chọn làm việc thiện bằng cách tiếp nhận các dịp để làm chứng tốt rằng chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-xu. Thật là tốt nhấn mạnh rằng chúng ta xưng thú với Thiên Chúa cũng như với các anh chị em khác rằng mình là kẻ tội lỗi. Điều này giúp chúng ta hiểu chiều kích của tội lỗi khi chia cách chúng ta với Thiên Chúa, cũng chia rẽ chúng ta với các anh chị em khác và ngược lại. Tội lỗi cắt đứt, nó cắt đứt tương quan với Thiên Chúa và cắt chặt tương quan với các anh chị em khác. Nó cắt đứt tương quan trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đoàn. Tội lỗi luôn cắt đứt, nó phân cách, nó chia rẽ. Những lời mà chúng ta nói với miệng lưỡi được đi kèm bởi cử chỉ đấm ngực, chúng ta làm như thế này. Đức Thánh Cha giơ tay đấm ngực, thừa nhận rằng tôi đã phạm tội vì lỗi của chính mình chứ không phải của người khác. Xưng thú các tội của mình. Tôi nhớ một giai thoại mà một thừa sa già đã kể lại. Về một bà đi xưng tội, và bà bắt đầu kể các lỗi lầm của chồng, rồi kể các lỗi lầm của mẹ chồng, rồi các lỗi lầm của những người hàng xóm. Tới một lúc nào đó, cha giải tội đã nói với bà, mà bà ơi, xin nói cho tôi biết bà đã xưng xong chưa? Dạ chưa, dạ con đã nói. Tốt lắm, bà đã xưng xong tội của những người khác rồi, bây giờ bắt đầu nói các tội của bà đi. Cái tôi của mình. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Dopo la confessione del peccato, supplichiamo la Beata Vergine Maria, gli angeli e i santi, di pregare il Signore per noi, a che in questo è preziosa la comunione dei santi.
Sau việc xưng thú tội lỗi, chúng ta khẩn nài Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, các thiên thần và các thánh cầu xin Chúa cho chúng ta. Cả trong điều này nữa thật là quý báu sự hiệp thông của các thánh, sự bầu cử của các người bạn và mô thức cuộc sống này, nâng đỡ chúng ta trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, khi tội lỗi sẽ vĩnh viễn bị hủy diệt. Ngoài kinh cáo mình có thể làm cử chỉ sám hối với các công thức khác, thí dụ, lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con đã phạm tội chống lại Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng thương xót Chúa cho chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ. Một cách đặc biệt, Chúa Nhật có thể ban phép lành và rảy nước thánh, nhắc nhớ tới bí tích rửa tội, xóa bỏ mọi tội lỗi. Cũng có thể như phần của cử chỉ sám hối, hát kinh thương xót, Kyrie Eleison, với kiểu diễn tả Hy Lạp cổ xưa, chúng ta tung hô Chúa Kyrios và khẩn nài lòng thương xót của Ngài. Thánh Kinh cống hiến cho chúng ta thí dụ sáng ngời của các gương mặt sám hối sau khi phạm tội, đã trở vào trong chính mình, tìm ra sự can đảm gỡ mặt nạ của mình xuống và rộng mở cho ơn Thánh canh tân con tim. Chúng ta hãy nghĩ tới vua David và các lời được gán cho vua trong Thánh Vịnh, lạy Thiên Chúa xin thương xót con, trong lòng thương xót hài hà của Chúa xin xóa đi sự gian ác của con. Chúng ta hãy nghĩ tới người con hoang đàng trở về với cha mình, hay tới lời khẩn nài của người thu thuế, ôi lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới Thánh Phêrô, tới ông Gia-kêu, tới người đàn bà Samaritana. So sánh mình với sự giòn mỏng của đất sét mà chúng ta được nhào nặn ra là một kinh nghiệm củng cố chúng ta. Trong khi nó làm cho chúng ta tính sổ với sự yếu đuối của mình, nó mở rộng con tim chúng ta cho việc khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa, biến đổi và hoán cải chúng ta. Và đây là điều chúng ta làm trong cử chỉ sám hối, bắt đầu thánh lễ.
Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các hướng đạo sinh vùng Menis-le-Roi. Ngài cầu mong trong một năm mới, họ cùng gia đình luôn ngày càng có thể gặp gỡ Chúa, đặc biệt trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa đến để nâng chúng ta dậy từ các lỗi lầm của chúng ta và để soi sáng cuộc sống và ban niềm vui cho chúng ta. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Đại Hàn, Canada và Hoa Kỳ và cầu chúc họ và gia đình giữ gìn niềm vui mùa Giáng sinh bằng cách gặp gỡ trong lời cầu nguyện Hoàng tử Hòa Bình đến sống gần gũi với chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc cho họ sống năm mới trong hòa bình, được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa Cứu Thế, rạng ngời trên gia đình và cộng đoàn, và cho thấy gương mặt dịu hiền thương xót của Thiên Chúa Cha. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong cho từng người ở hải ngoại cũng như trên quê hương được sống trong an bình và hy vọng, tràn đầy ơn Thánh Chúa và sự che chở của Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng nữ tử lòng thương xót và thánh giá đang họp tổng tu nghị tại Roma. Ngài khích lệ các nữ tu thăng tiến đặc sủng của dòng với tinh thần phục vụ và trung thành với giáo hội. Đức Thánh Cha cũng chào các chúng sinh học viện truyền giáo Consolata và các đoàn hành hương đến từ nhiều vùng khác nhau. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu mong người trẻ rao truyền tình yêu Chúa giữa các bạn cùng trang lứa, các bệnh nhân tìm thấy nơi lòng dịu hiền của Chúa sự nâng đỡ trong khổ đau, và các cặp vợ chồng mới cưới sống niềm vui của bí tích hôn nhân qua tình yêu chung thủy với nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedictat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe May Anh thuật lại một tia sáng nơi ngục tối tù đầy của ông Terry White, một tín hữu Anh giáo.
Thank you. ngày 20 tháng Giêng năm 1987, ông Terry Waite, tín hữu Anh giáo, người Anh, bị nhóm Hezbollah Liban bắt cóc. Ông Terry Waite được Đức Tổng giám mục Canterbury Anh giáo gửi đến thủ đô Beirut để điều đình với nhóm Hezbollah về việc trả tự do cho một số con tin đang bị họ giam giữ. Nhưng rồi chính ông Terry Waite cũng bị rơi vào bẫy sập của nhóm Hezbollah. Ông bị giam giữ 1.763 ngày, tức là hơn 5 năm trời. Trong một bài phỏng vấn đăng trên Nguyệt san quốc tế Reader Digest, ấn bản Pháp ngữ, ông Terry Waite đã nói về kinh nghiệm sống đức tin trong thời gian cô đơn và bị giam cầm này như sau. Tôi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường, chân trái bị xích vào một móc sắt. Một tấm vải dày che kín cánh cửa sổ duy nhất, ngăn cản không cho một tia ánh sáng mặt trời nào lọt vào phòng. Thỉnh thoảng ánh sáng ngọn đèn cầy lung linh chớp chớp. Nếu chẳng may nó bị tắt, thì tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối đen. Cứ mỗi sáng thức giấc, tôi tự hỏi làm sao mình có thể sống sót được cho đến ngày mai. Tôi thích tự nhủ lòng, điều đáng sợ nhất đã qua rồi. Bởi lẽ tôi đã từng bị khảo cung, bị đánh đập và ngay cả việc bị hành quyết giả nữa. Giờ đây, những kẻ bắt cóc kháo láo với nhau, ông này thật can đảm. Dù truyền miệng nhau như thế, nhưng họ vẫn xiềng chân tôi và giam tôi cách biệt hoàn toàn. Không một cuốn sách. Tôi thường chiêm ngắm toàn bộ gia sản nghèo nàn của căn phòng giam. Một tấm nệm mỏng, ba cái mền cũ rích, một bình đựng nước và một ly nhỏ để uống nước. Cứ mỗi lần trước khi người lính canh mang thức ăn vào, tôi được lệnh phải bịt mắt lại. May mắn thay không có gương soi, nếu không tôi sẽ được nhìn ngắm một khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục muốn sống và ham sống. Tôi cũng ước ao cảm nhận sự hiện diện ủi an của Thiên Chúa, nhưng không tài nào cảm nhận được. Tôi chỉ cảm thấy hoàn toàn cô đơn, vô cùng cô đơn. Chính vào lúc ấy, tôi trông thấy một tia sáng mặt trời thật yếu ớt xuyên qua một kẽ hở nhỏ của song cửa và rọi chiếu vào phòng giam. Tôi nhìn đăm đăm tia sáng như bị thôi miên. Tia sáng đã vượt qua hàng bao nhiêu triệu cây số trong không gian để dừng lại nơi một phòng giam nhỏ bé tồi tàn ở tận vùng Trung Đông này. Tia sáng chói lọi nhắc nhở tôi nhớ rằng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối. Mặc cho bao sỉ nhục tủi hổ mà nhóm Hezbollah ném vào người tôi hãnh diện cảm thấy mình thuộc về vũ trụ tuyệt đẹp tuyệt tác này. Tôi nói với những kẻ hành hung tôi, các anh có thể bẻ gãy, đập nát thân xác tôi, nhưng các anh không thể nào cướp được linh hồn tôi. Nhưng nhất là, tia sáng mặt trời yếu ớt nhắc tôi nhớ rằng, Thiên Chúa hiện diện nơi giữa lòng cuộc đời mỗi người, và phương thế duy nhất để sống trong viên mãn là tôn trọng mầu nhiệm của Ngài. Các trẻ em chơi đùa ngoài đường, cạnh nơi phòng tôi bị giam giữ. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét của chúng vang tới tận tai tôi, khiến tôi nghĩ đến gia đình tôi. Tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ, sống lại dĩ vãng cuộc đời của 40 năm về trước. Vô thức sống dậy, giúp tôi ngửi thấy hương vị, nghe thấy âm điệu và trông thấy hình ảnh của những ngày thơ ấu, niên thiếu và xuân trẻ. Tôi tưởng tượng ra những cuộc dạo chơi quanh cánh đồng, tay trong tay với mẹ tôi. Hoặc tôi trông thấy mình ngồi trên chiếc xe đạp, thích thú chạy nơi những đường vòng hay khó nhọc đạp lên các đường dốc. Lạ lùng thay, chân tôi vẫn bị xiềng, khung cửa sổ vẫn bị bịt kín, nhưng trong thế giới của trí nhớ và trí tưởng tượng, tôi có thể nói, cười và khóc. Thân xác tôi bị giam giữ trói buộc, nhưng trong đầu óc tôi hoàn toàn được tự do. Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ biến cố đau thương ấy. Giờ đây kinh nghiệm ngục tù chỉ còn là một kỷ niệm không ám ảnh tôi, trái lại, mang đến cho tôi nhiều nghị lực. Đặc biệt, tôi nhớ cách riêng đến tia sáng mặt trời yếu ớt đã mang đến cho tôi niềm hy vọng và một cách nào đó đã giúp tôi chạm đến biên giới của huyền nhiệm. Trong những tháng ngày bị giam giữ trong u tối, tôi hiểu được rằng đau khổ không đè bẹp hay hủy diệt con người, trái lại. Đau khổ có thể giúp con người biến đổi nỗi cô đơn, nơi tù đày, thành một cuộc sáng tạo trong đơn côi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Một thông điệp bí mật.
Một mời bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề chí khí trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Bát cơm bị vỡ. Đừng ham cãi vã sôi nổi, con sẽ ra mù quáng, đam mê như mây mù che khuất ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa. Đừng đùng đùng quát mắng khi người khác có lỗi, hãy nhẫn nại đợi chờ với lời lẽ dịu dàng và tất cả ý ngay lành. Con đạt nhiều kết quả hơn là chửi mắng nhau từng giờ. Thành công cho bản thân con và con chế ngự tính tình của con. Hãy quay lưng cho hạng người bất nhân, họ rỉ tai con, dạy gì cho khổ cái đời. Nhưng Chúa Giêsu đã đuổi Phêrô, Satan hãy cút đi. Thánh Benedicto chào đời năm 480 tại Mechia. Trong thời kỳ đang mải mê theo đuổi việc học, ngài đã nhận ra thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, muốn ngài vào một khu rừng vắng ở Subiaco cách Roma 40 dặm để sống đời tịch liêu thân mật với Chúa. Và chính tại nơi đây, ngài đã lập nên đời sống đan tu, sống cộng đoàn, chiêm niệm và lao động, một lối tu trì lúc đó chưa có ở Âu Châu. Ngày nay tại Subiaco vẫn còn tất cả di tích của tu viện nguyên thủy. Tiếng nhân đức của ngài đồn vang khắp nơi, nhiều kẻ đến xin dâng mình cho Chúa theo luật dòng của ngài. Phần đông môn đồ đều hăng say quảng đại, nhưng cũng có một số ít không chịu nổi, muốn ngài nới rộng luật đôi chút. Ngài cương quyết giữ vững lý tưởng tu trì. Thấy thế, ngày nọ, có kẻ lén bỏ thuốc độc vào bát thức ăn của ngài, nhưng lạ thay, lúc ngài làm dấu thánh giá, tự nhiên bát thức ăn ấy vỡ ra. Các kẻ ác tâm kia vội quỳ xuống thu lỗi. Thiếu phụ can trường. Người chí khí biết thinh lặng, ăn nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, gieo rắc chia rẽ, thủ đoạn, đó là khí cụ của ma quỷ để hạ đức ái. Người chí khí không tọc mạch dòm ngó việc người khác, nhưng đem tất cả ý chí để biết mình rõ hơn. Đừng nói, tôi tự nhiên vậy, sửa sao được. Không, đó là những khuyết điểm, con phải nên người, nên con Chúa từng ngày. Bá tước Trần Tan đã tử nạn. Tin sét đánh ấy đập vào tai Joanna Francisca Chatan. Bà bàng hoàng đến ngất xỉu, lại thêm một thánh giá nặng trong đời của bà. Thánh giá thứ nhất Chúa gửi đến là cái chết của mẹ bà vào lúc bà chưa được 2 tuổi. Bây giờ lại một thánh giá thứ hai đúng lúc bà mới 28 xuân xanh. Đau khổ trước cái chết của chồng, người thiếu phụ trẻ tuổi ấy vẫn can đảm, quyết tâm ở vậy nuôi 4 con thơ và ôm ấp lý tưởng chỉ thuộc về Chúa. Chính lòng đạo đức, bác ái và chí khí của bà đã nâng đỡ bà trong cơn thử thách. Hành động sáng chói sau đây là một bằng chứng cụ thể. Bà đã tình nguyện mang đứa con của kẻ bắn chết chồng mình đến nhà thờ chịu phép rửa tội và làm mẹ đỡ đầu cho nó. Nhờ sự hướng dẫn của Thánh Francisco de Sales, bà đã dâng mình vào dòng thăm viếng và đã hy sinh đóng góp rất nhiều để làm cho dòng phát triển mọi mặt. Một thông điệp bí mật. Người ích kỷ tránh trách nhiệm, tránh nhọc mệt, tránh hy sinh, họ muốn tạo hạnh phúc, tạo một thiên đàng dành riêng cho họ giữa trần gian, nhưng họ sẽ mất thiên đàng vĩnh viễn. Đừng cho khiếp nhược là khôn ngoan, chính vì nhiều người còn ánh sáng khôn ngoan kiểu đó, mà còn tối tăm chiếm đoạt nhiều môi trường họ không dám mơ ước. Chúa không sinh con ra để làm đàn cừu đàn vịt, nhưng để lãnh đạo môi trường của con, lãnh đạo là thúc đẩy, là lôi cuốn. Chế độ phát xít cũng như thuyết phân biệt chủng tộc của Hitler được quân đội và vũ khí che chở, đang trên đường bành trướng mãnh liệt, thì bỗng dưng gặp phải một tường thành. Đó là tiếng nói bênh vực nhân quyền của Hội Thánh Công Giáo. Đức Thánh Cha Pio XI đã cương quyết nói lên tiếng nói của lương tâm và sự thật. Ngài bí mật cho ấn loát và đưa vào nước Đức một thông điệp lên án sự sai lạc và tàn ác của thuyết phân biệt chủng tộc, cũng như của chế độ phát xít Hitler. Một ngày Chủ nhật nọ, bức thông điệp ấy được đọc lên khắp nơi trên tòa giảng ở các nhà thờ thuộc lãnh thổ của nước Đức. trước sự bàng hoàng và tức giận của Hitler cũng như của mật vụ Gestapo. Vì sự thật, Đức Pio XI cũng như toàn thể giáo hội Đức đã sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả, và hậu quả đó đã đến thực sự. Đức Pio XI bị thóa mạ, nhiều hồng y, giám mục, giáo sĩ cũng như giáo dân nổi tiếng của giáo hội Đức đã bị bắt. Nhưng lịch sử muôn đời sẽ còn khâm phục ý chí và ý thức sứ mạng của Đức Pio XI.
Tình ngày nhiệm màu, dù con qua tình. sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối.
Chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.